Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi thật vui vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong những tuần qua, chúng tôi nói về đề tài phụ nữ và những cám dỗ trong đời sống. Và chúng tôi trình bày về những cám dỗ liên quan đến lời nói là điều người phụ nữ chúng ta dễ bị cám dỗ và vấp váp nhiều nhất. Những vấp váp liên quan đến lời nói mà chúng tôi đã trình bày là thứ nhất, nói nhiều. Thứ hai, than phiền, cầu nhàu. Thứ ba, hay nói xấu người khác. Lỗi lầm thứ tư là nói những lời nặng nề về những người mà mình ghét bỏ, không ưa. Thứ năm, nói những lời tục tiểu hay kể những chuyện cười có ẩn ý không trong sạch. Và thứ sáu, mắng mỏ những người dưới quyền, nhất là mắng con cái bằng những từ thô lỗ nặng nề. Thưa quý vị, đây là những vấp váp liên quan đến lời nói mà chúng ta cần nhờ Chúa giúp để tránh đi. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm về việc mắng mỏ người khác khi tức giận hay có điều không vừa ý. Về tội mắng mỏ người khác nặng lời vì tức giận, Chúa Giê-xu có những lời dạy rất nghiêm khắc như sau. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 21 và 22 trong bản Hiệu Đính ghi lời Chúa phán dạy như vậy. Các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng chớ giết người. Nếu ai giết người thì phải bị tòa án xét xử. Nhưng ta bảo các con, ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn thì đáng bị hội đồng công luận xét xử. Ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt. Theo lời dạy này của Chúa Giê-xu, khi xúc phạm đến danh dự của người khác bằng những lời nói làm tổn thương giá trị của người đó, chúng ta cũng đáng bị hình phạt như những người phạm tội giết người. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng con cái là do mình sinh ra, nuôi dạy từ khi còn nhỏ. Con cái cũng không hiểu biết nhiều, vì vậy phải được cha mẹ nghiêm khắc sửa dạy thì mới nên người. Vì nghĩ như vậy, khi con phạm lỗi, nhiều bậc cha mẹ mắng con không tiếc lời. Đây là điều các bậc phụ huynh cần tránh. Vì khi chúng ta mắng chửi con cái hay những người dưới quyền của mình một cách nặng nề, chúng ta làm tổn thương danh dự của người đó. Dù con cái vì dại dột làm những điều sai quấy khiến cha mẹ bị thiệt thòi hay tổn hại, chúng ta cần thông cảm với con và sửa dạy con nhẹ nhàng với lời nói và cử chỉ yêu thương. Cách sửa dạy đó sẽ khiến các em kính trọng cha mẹ, yêu thương cha mẹ hơn và sẵn sàng vâng theo lời cha mẹ dạy bảo. Một lý do khác các bậc cha mẹ không nên la mắng con bằng những từ thô lỗ hoặc nói những lời làm hạ phẩm giá của con là vì khi gọi con hay nói với con bằng những từ nặng nề thô lỗ đó, chúng ta sẽ làm cho con buồn giận, nản lòng. Sứ đồ Phao-lô khuyên các người cha lời mạnh mẽ như sau. Ông viết, hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4 trong bản truyền thống Hiệu Đính. Trong thư viết cho hội thánh tại Cô-lô-se, Phao-lô cũng khuyên một lời tương tự. Ông viết, hỡi những người làm cha, đừng chọc giận con cái mình, e chúng nản lòng chăng. Trích thư Cô-lô-se chương 3 câu 21. Dù trong các lời dạy này, sứ đồ Phao-lô chỉ nhắn nhủ các ông cha, nhưng các bà mẹ cũng cần ghi nhớ và thực hành. Vì có nhiều bà mẹ khi giận cũng la mắng con bằng những từ rất là nặng nề. Có người chủ trương rằng con cái là do mình sinh ra và nuôi nấng từ khi chưa biết gì, nên cha mẹ có quyền sửa dạy. Cha mẹ nói gì, dạy bảo gì, con cũng phải nghe và vâng theo, không được phép cãi lại, cũng không được phép buồn giận cha mẹ, vì cha mẹ có quyền trên con. Giống như câu mà chúng ta thường nghe, cha mẹ nói oan, làm quan ức hiếp. Thưa quý vị, nếu chúng ta nghĩ như vậy, hoặc là dạy con theo tiêu chuẩn đó, là chúng ta chưa biết rõ, chưa hiểu rõ nguyên tắc Chúa truyền dạy cho các bậc cha mẹ. Là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm dạy dỗ khuyên bảo con, cũng có thể sửa phạt con, nhưng không có quyền làm nhục con hay nói những lời không tốt đẹp để hạ phẩm giá của con. Chúng ta có trách nhiệm dạy dỗ hướng dẫn con nên người, nhưng phải dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà hướng dẫn con, không bao giờ xúc phạm hay làm hại giá trị của con, dù các em còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều. Chúa không bao giờ xem thường giá trị của chúng ta hay xúc phạm đến danh dự chúng ta, dù Ngài là đấng thánh khiết, còn chúng ta là người tội lỗi. Trái lại, dù biết chúng ta tội lỗi xấu xa, Chúa vẫn yêu thương, xem chúng ta là những con người có giá trị cao quý, đến nỗi Chúa đã bằng lòng hy sinh vinh quang, uy quyền và hy sinh cả mạng sống của Ngài nữa để cứu chúng ta. Chúa tha thứ tội chúng ta, nhận chúng ta là con cái của Ngài và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta cần ghi nhớ công ơn của Chúa và vâng theo lời Chúa dạy mà đối xử với mọi người cũng như Chúa đối với chúng ta. Kinh Thánh Cựu Ước có ghi lại trường hợp một người cha nọ mắng đứa con trai nặng lời khiến cho con buồn giận, nản lòng. Đó là vua Saul và con trai của ông là Jonathan. Vua Saul ganh ghét chàng thanh niên tên David vì David đánh hạ người khổng lồ Goliath và rất giỏi về trận mạc. Dân chúng kính phục và khen ngợi David hơn Saul. Sách Samuel nhất chương 18 câu 7 ghi lời các phụ nữ trong nước hát ca ngợi David như vậy. Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Và Kinh Thánh ghi, Saul rất tức giận và bực mình vì những lời này. Ông nói, người ta cho David hàng vạn, còn ta chỉ hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó vương quyền mà thôi. Kể từ ngày ấy, Saul thường nhìn David với cặp mắt ganh tị. Chúng tôi vừa trích đọc sách Samuel nhất chương 18 câu 7 đến câu 9. Saul ganh tị với David, chàng thanh niên tài ba. Nhưng trong khi đó, con trai của ông là hoàng tử Jonathan lại kết thân với David. Khi biết điều đó, Saul không bằng lòng vì ông ganh ghét David và có ý muốn diệt trừ David. Một ngày kia, khi nghe Jonathan lên tiếng binh vực David, Saul liền nổi giận và mắng Jonathan, con trai ông, nặng lời. Kinh Thánh ghi lời vua Saul nói với Jonathan như vậy. Mày là đứa con gian tà và phản bội. Tao lại không biết mày đã kết bạn với con của Jesse làm hổ nhục mày và hổ nhục cho người mẹ đã sinh ra mày sao? Nếu con Jesse còn sống bao lâu trên mặt đất, thì mày và vương quốc mày không vững chắc đâu. Vậy, bây giờ hãy sai người đi tìm nó, dẫn nó về cho tao, vì nó phải chết. Jonathan thưa với Saul cha mình, tại sao David phải chết? Anh ấy làm gì? Saul liền phóng cây giáo để đâm Jonathan. Jonathan biết cha mình quyết tâm giết David. Anh đứng dậy, ra khỏi bàn và tức giận lắm. Jonathan không ăn uống gì hết, buồn bực về việc David vì cha mình đã sỉ nhục David. Trích Samuel nhất chương 20 câu 30 đến 34. hoàng tử Jonathan, con của vua Saul, kính trọng cha. Nhưng khi bị cha mắng mỏ nặng lời, gọi là đứa con gian tà, bội nghịch, Jonathan đã bị tổn thương sâu đậm. Không những thế, chỉ vì ganh tị với David và thấy con mình kết bạn yêu thương David, vua Saul còn bêu xấu tình bạn của Jonathan và David, gọi đó là điều hổ nhục cho Jonathan và cho người mẹ đã sinh ra anh. Kinh Thánh cho biết, lời mắng mỏ của cha khiến Jonathan bị tổn thương nhiều. Và Kinh Thánh ghi rằng, Jonathan tức giận và buồn bực lắm, đến nỗi không quan tâm gì đến việc ăn uống nữa. Và cũng vì vậy, từ đó hai cha con xa cách nhau. Jonathan tiếp tục hết lòng giúp David và ngày càng xa cách cha mình là vua Saul. Thưa quý vị, đây là ví dụ cụ thể về việc cha mẹ không hiểu con, không thông cảm với con, nhưng mắng con nặng lời, nên tình cha con không còn nữa.